Chương 37. Những hầm mộ ở nhà thờ Thánh Sebastian. Có lẽ chưa bao giờ trong đời mình Frank có một ấn tượng sâu sắc bằng lúc này, từ hân hoan chuyển sang buồn tẻ. Dường như thành phố Roma dưới ngọn gió huyền ảo của ma quỷ đã biến thành một nghĩa địa mênh mông. Ánh trăng lưỡi liềm le lói chiếu xuống đường phố vắng tanh, chìm đắm trong bóng tối. Cỗ xe đưa anh trở về khách sạn Patini, và lần đầu tiên anh ngồi ăn một mình. Đến 10 giờ vẫn chưa thấy Albert về, anh lấy xe đến nhà quận công Bassino chơi. Ông là người hiếu khách nhất Roma, và nữ ba tước mà anh quen cũng có mặt ở đây. Trông thấy anh đi có một mình, nữ ba tước hỏi, Albert đâu? Sao không thấy lại? Tôi đợi mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ta về. Tôi thấy đêm nay đẹp lắm và thiên hạ cứ phàn nàn là nó trôi quá nhanh. Quận công Bassino nói, ở cương vị tôi không thể để cậu ấy lặn lội một mình trong đêm khuya khoắt vắng vẻ thế này. Cậu ấy có mang theo vũ khí không? Albert chỉ có bộ đồ hóa trang trên người. Frank tự nhiên thấy rùng mình đáp. Một lát sau, có một người đầy tớ đến báo cho anh biết là ông chủ khách sạn mời anh về ngay vì có người lạ mặt cần gặp và có mang một bức thư đến cho anh. Frank liền cáo lỗi chủ nhân, tất tả lên xe trở về khách sạn. Tới nơi, anh thấy một người lạ mặt mặc một chiếc áo choàng rộng đang đứng chờ anh ở ngoài cửa. Người lạ mặt nói, xin lỗi, ngài là nam tước Frank d'Épinay, bạn của tử tước Albert de Morcerf. Phải, tử tước có gửi cho ngài một bức thư và mong ngài trả lời ngay. Tôi xin đứng đây chờ. Frank bước vào khách sạn, gặp ông chủ, ra đón với vẻ mặt hoảng hốt. Nóng ruột như điên, anh chạy vội vào buồng, mở bức thư ra đọc. Bạn thân mến, nhận được thư này nhờ bạn mở cặp đựng tiền của tôi, lấy cho tôi số tiền 4.000 franc trao cho người đưa thư này. Không nên trì hoãn, tôi rất tin cậy vào bạn. Albert de Morcerf. Dưới bức thư là mấy dòng chữ viết tắt bằng tiếng Ý. Chữ viết khắc hẳn. Nếu 6 giờ sáng mai số tiền 4.000 franc không được giao vào tay tôi, thì đến đúng 7 giờ tử tước sẽ không còn sống nữa. Luigi Vampa. Nhìn mấy dòng chữ sau cùng, Frank hiểu hết. Anh mở tủ tìm cái cặp ra, nhưng số tiền của Albert mang theo đã tiêu hết quá nửa, cộng cả số tiền mặt của anh còn mới được 3.200, còn thiếu 800 nữa. Anh định quay lại nhà quận công Bassino, nhưng đột nhiên anh nảy ra một ý nghĩ. Anh nhờ ông chủ khách sạn phái một người sang báo cho bá tước biết là anh đang muốn gặp ông. Một lát sau có tin báo về là bá tước đang chờ nam tước. Đích thân bá tước ra đón nam tước vào phòng khách. Tôi đến muốn gặp ngài vì một vấn đề rất nghiêm trọng. Nói xong, Frank chìa bức thư cho bá tước xem. Đọc xong, bá tước hỏi, ông đã có đủ số tiền chưa? Còn thiếu 800 ạ. Bá tước đi đến một cái tủ, mở ra một ngăn chứa đầy những đồng tiền vàng rồi nói, cảm ơn ông đã dành cho tôi cái vinh dự được giúp ông, xin mời ông lấy đi. Frank nhìn chằm chằm vào bá tước rồi hỏi, thưa ngài, có nhất thiết phải gửi số tiền này cho Vampa không? Trời, xin ông cứ tự suy xét lấy, mấy dòng cuối bức thư nói rất cụ thể. Tôi thấy là nếu ngài vui lòng suy nghĩ một chút là ngài sẽ tìm được một biện pháp đơn giản hơn nhiều cho cuộc thương lượng này. Biện pháp gì vậy? Bá tước ngạc nhiên hỏi. Ví dụ nếu chúng ta cùng đến thăm Vampa, hắn sẽ không từ chối mà còn trả lại tự do cho Albert. Tôi ấy à? Tôi có ảnh hưởng gì đến tên cướp ấy nhỉ? Ngài chả vừa làm ơn cho hắn, giúp hắn giải thoát Peppino. Ai nói với ông điều đó? Vấn đề đó không quan trọng, tôi biết như vậy. Bá tước đứng im lặng một lúc, cặp lông mày nhíu lại rồi nói, nếu tôi đi tìm gặp Vampa, ông đi theo tôi chứ? Xin rất vui lòng. Nếu vậy thì tốt, đêm nay đẹp trời, một cuộc đi chơi ra ngoại ô Roma sẽ rất thú vị. Thưa bá tước, có cần đem theo vũ khí không ạ? Để làm gì? Thế tiền, cũng vô ích. Tên đưa thư đâu rồi? Hắn đứng đợi ngoài đường, Frank đáp. Cần phải biết ta đi tới đâu, để tôi gọi hắn lên. Vô ích, hắn không lên đâu. Với ông có thể là như vậy, với tôi, hắn chả làm khó dễ đâu. Bá tước bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống đường và thổi một hiệu còi. 5 giây đồng hồ sau, tên đưa thư đã xuất hiện. Hắn bước nhanh vào phòng, quỳ xuống hôn tay bá tước. Bá tước hỏi, Peppino hả? Hãy đứng lên kể ta nghe việc tử tước đã móc xếp bị Vampa bắt cóc ra sao. Peppino có vẻ ngập ngừng nhìn Frank. Bá tước ra hiệu cứ nói. Hắn bèn kể. Dạ. Chàng thanh niên Pháp có vẻ si tình vì nàng Teresa đùa cợt, đã ném cho chàng một bó hoa tím. Sao, vợ chủ tướng của các ngươi ấy à? Vâng, chàng thanh niên cũng ném cho nàng một bó hoa. Nàng đáp lại, tất cả hành động đó tất nhiên đã được chủ tướng cùng ngồi trong xe ấy cho phép. Sao, Phan Thê Luyên, Luigi Vampa cũng có mặt trong xe cùng với các thôn nữ à? Chính ông ta cải trang làm người đánh xe. Chàng thanh niên hé mặt nạ ra và Teresa cũng làm như vậy. Chàng thanh niên xin một cuộc hẹn hò, Teresa ấn định nơi gặp. Chỉ có cái, đến nơi hẹn là một cậu bé 15 tuổi chứ không phải Teresa. Hai người đi ra ngoài, rồi lên một cỗ xe đã đợi sẵn, đi về phía cửa ô Thánh Paul. Tới ngoại thành, xe dừng lại. Bốn người ập tới, lôi anh chàng si tình xuống, mang đi. Chàng biết là chống cự cũng vô ích, nên ngoan ngoãn đi theo tới hầm mộ nhà thờ Thánh Sebastian, mà Teresa và chủ tướng đã đứng chờ ở đó. Thế nào? Bà Tước hỏi Frank, ông thấy câu chuyện có thú vị không? Nhưng với ai chứ với Albert thì chả lo, tôi sẽ có cách giải nguy. Ông đã tới thăm hầm mộ nhà thờ Thánh Sebastian lần nào chưa? Thưa, chưa. Nếu vậy, đây là một dịp tốt để đi thăm một di tích lịch sử và loại đẹp nhất. Nói xong, bà Tước kéo chuông bảo đầy tớ đóng ngựa vào xe. Bà Tước rút đồng hồ xem. Đã 12 giờ đêm. Hai người bước ra cửa, Peppino đi theo sau. Một cỗ xe ngựa đã đứng chờ bên vệ đường. Frank nhận ra người đánh xe chính là Ali, anh đại tớ da đen ở lâu đài ngầm trên đảo Monte Cristo. Cỗ xe phóng nước đại đi về vùng cánh đồng nhấp nhô, những ngôi mộ nằm im lìm dưới ánh trăng mờ nhạt. Một lát sau, cỗ xe dừng lại. Peppino nhảy xuống xe, đốt một bó đuốc, đi vào một con đường nhỏ, hai bên cọ mọc cao. Đi được khoảng 100 bước, họ gặp một người đứng gác. Nhìn thấy bá tước, hắn cúi đầu chào một cách rất kính cẩn. Peppino dẫn hai người vào một cửa hầm hẹp, xuống 20 bậc thang, dẫn tới một căn hầm tỏa ra năm ngả như hình ngôi sao. Trên vách đá qua đào những hố chồng lên nhau, bên trong đặt những quan tài. Họ đã tới hầm mộ, nhà thờ Thánh Sebastian. Bá tước dẫn Frank đi qua một hành lang, tới một cái cửa lớn, phía trong là một buồng rộng. Quanh tường xếp đầy những cỗ quan tài, giữa buồng có bốn phiến đá lớn trước kia dùng làm bàn thờ. Một ngọn đèn sáng loe loét đặt trên một trụ cột. Một người ngồi chống tay vào cột, đang mải mê đọc sách. Đó là chủ tướng Luigi Vampa. Xung quanh đấy có độ 20 người nằm ngổn ngang trên những tấm ghế đá, người nào cũng đeo súng. Một tên đứng canh hô, ai? Tức thì Vampa và các thủ hạ của hắn vụt đứng lên, súng 55 trong tay. Bá tước Monte Cristo điềm tĩnh bước vào nói. Thế nào Vampa, tôi không làm phiền anh chứ? Nhìn thấy vị khách, Vampa liền ra lệnh cho đồng bọn hạ súng xuống, rồi cúi rạp mình. Thưa đức ông, xin đức ông tha lỗi, tôi không ngờ lại có vinh dự được gặp đức ông tới thăm, nên không biết mà chuẩn bị nghênh tiếp. Tôi tới gặp anh vì một việc. Một thanh niên Pháp, tử tước Albert de Morcerf, một người bạn của tôi. Frank dùng mình khi nghe bá tước nói tiếng bạn. Đã bị các anh bắt cóc đưa tới đây và đòi một số tiền chuộc có phải không? Vampa quay phắt lại, bảo các thủ hạ. Khổ thân tôi chưa, các anh làm tôi mắc nợ với đức ông đây. Nếu trong bọn các anh có kẻ nào đã biết tử tước Morcerf là bạn của tướng công mà lại không cho tôi biết, tôi sẽ bắn vỡ sọ ra. Thôi Vampa, bá tước ngắt lời hắn. Đây chẳng qua chỉ là một sự lầm lẫn. Vampa này rất ân hận về sự lầm lẫn đó. Vampa vội vàng nói và quay về phía Frank nói tiếp. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài và xin ngài tha lỗi cho. Frank nhìn xung quanh lo lắng hỏi. Tù nhân của các ông đâu? Mời các ngài đi theo tôi. Vampa nói. Tôi sẽ đi báo cho tử tước de Morcerf biết là ngài đã được tự do. Bá tước và Frank theo Vampa bước lên một cầu thang rồi đứng lại trước một cánh cửa bị khóa. Vampa vặn khóa, đẩy cánh cửa. Trong một căn buồng có thắp đèn, Albert đang ngủ kỹ, một cái áo choàng đắp lên người. Khá lắm, ngài tử tước thật là một con người dũng cảm. Nói xong câu nói có vẻ khôi hài đó, Vampa tiến lại lay Albert dậy. Albert tỉnh giấc, hai tay dụi mắt xem đồng hồ và bảo. Mới 1:30 sáng, sao gọi người ta dậy sớm thế? Khỉ quá! Mình đang nằm mơ nhảy vals với nữ bá tước. Món tiền chuộc được trả rồi ư? Dạ chưa, Vampa trả lời, nhưng có người đến đòi trả lại tự do cho ngài đến này. Albert ngơ ngác nhìn ra xung quanh, Thấy Frank, anh reo lên. Frank, xin cảm ơn sự tận tâm của anh. Không phải tôi đâu. Frank chỉ vào báo tước bảo. Đây mới là cứu tinh của bạn. Mẹ ơi, anh bé sửa lại quần áo. Thưa báo tước, ngài thật là người nhà trời, và suốt đời tôi sẽ không quên ơn ngài. Này cậu Albert, Frank nói tiếp, nếu cậu muốn được tiếp tục giấc mơ của cậu thì phải chuẩn bị nhanh lên, chúng ta sẽ về dự buổi dạ hội ở nhà quận công Bassino, còn chán thì giờ. Vampa tự tay cầm đuốc đưa mấy vị khách quý ra đường cái, và trước lúc chia tay, Vampa cúi rạp mình chào báo tước. Một lần nữa, tôi mong đức ông tha tội và xin đức ông đừng để ý đến chuyện nhỏ này. Không đâu, anh bạn Vampa thân mến, và lại anh đã chuộc lỗi bằng những cử chỉ lịch thiệp thế này rồi còn gì. Báo tước đi trước, rồi đến Albert, Frank ra sau cùng. Thấy thế, Vampa mỉm cười hỏi. Ngài còn cần hỏi tôi điều gì nữa chăng? Xin thú thật là có đấy, Frank đáp. Tôi còn tò mò muốn biết ông đang đọc quyển gì mà có vẻ say mê thế. À, Vampa đáp, quyển bình luận về César ấy mà. Tôi mê quyển ấy lắm. Cỗ xe vẫn ở nguyên chỗ cũ, báo tước nói một câu tiếng Ả Rập với Ali, xe phóng như bay. Khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ, lúc ba người bước vào phòng khách nhà quận công Bassino, mọi người đều sửng sốt. Albert chạy đến chào nữ báo tước và nói, thưa báo tước phu nhân, tôi xin lỗi phu nhân vì đến muộn, và bây giờ xin mời phu nhân nhảy với tôi một bài. Giữa lúc đó, dàn nhạc cử điệu Vals, Albert ôm ngang lưng nữ báo tước. Monte Cristo khi bắt tay Albert lúc anh cảm ơn vị cứu tinh, có vẻ miễn cưỡng phải đưa tay ra. Chương 38. Nơi gặp gỡ. Sáng hôm sau, công việc đầu tiên của Albert là rủ Frank sang thăm báo tước Monte Cristo. Thưa báo tước, Albert tiến lại phía báo tước nói, xin báo tước cho phép tôi được nhắc lại những điều tôi đã nói với báo tước hôm qua, là không bao giờ tôi quên được báo tước đã cứu tôi trong trường hợp này. Và tôi luôn nhớ rằng ngài đã cứu thoát tính mệnh tôi, hay gần như thế. Cha tôi, báo tước đã móc xếp dòng dõi Tây Ban Nha, có một địa vị cao sang ở Pháp và Tây Ban Nha. Tôi tin rằng người rất mong có dịp đền đáp lại công ơn của ngài. Nếu vậy, Bà Tước trả lời, tôi xin thú thật là tôi rất vinh hạnh và vui mừng nhận lời đề nghị của ông nhà. Nay mai tôi muốn đến Paris có chút việc, nhưng không quen ai ở đấy cả. Hơn nữa, tôi lại chưa đến thủ đô lần nào. Tôi vẫn mong được giới thiệu với một gia đình quý tộc nào ở đó. Thưa ngài, Albert hớn hở, xin ngài ban cho tôi cái vinh dự được làm hướng dẫn viên của ngài trong thành phố hoa lệ ấy, và gia đình chúng tôi sẽ rất hân hạnh được quen biết ngài. Tôi cũng vừa nhận được thư nhà gọi về, như vậy tôi sẽ có đủ thời giờ chuẩn bị cuộc đón tiếp ngài nay mai. Tôi xin nhận lời mời của ông. Bà Tước mỉm cười, và đây là một cơ hội để tôi thực hiện một chương trình mà tôi đã ấn định từ lâu. Nụ cười của bà Tước làm Frank thấy nó bí hiểm thế nào ấy, nên anh rất phân vân, nhưng anh làm sao mà đi sâu được vào tâm hồn con người kỳ lạ đó. Nhưng thưa bà Tước, đấy có phải là một trong hàng nghìn chương trình mà người ta vẫn thường xây dựng về các chuyến đi và xây dựng nó trên bãi cát để rồi bị cuốn theo chiều gió? Không, thật đấy mà, tôi muốn đến Paris và tôi cần phải đến đấy. Vậy bao giờ ngài đến? Nhưng tự ông, bao giờ ông có mặt ở nhà? Tôi chỉ cần thời gian đi về 2-3 tuần lễ là cùng. Nếu vậy, tôi xin hứa với ông 3 tháng nữa. Vậy đúng 3 tháng nữa nhé. Albert reo lên. 3 tháng nữa, ngài bà Tước Monte Cristo sẽ đến gõ cửa nhà tôi. Vậy là ông muốn có một cuộc hẹn hò đúng từng ngày từng giờ chứ? Được thôi, hôm nay là 21 tháng 2. Và 10 giờ rưỡi sáng. Vậy đúng 10 giờ rưỡi sáng, ngày 21 tháng 5 tới, tôi sẽ gõ cửa nhà ông. Ông vui lòng chứ? Tuyệt lắm, bữa ăn trưa sẽ sẵn sàng. Địa chỉ ông thế nào? Phố Hender, số nhà 27, trong lâu đài của bố tôi, nhưng buồng của tôi ở riêng cuối sân. Tốt lắm, ông đợi tôi đúng ngày giờ đó. Bà Tước nói rồi quay lại họ Frank. Còn ông, chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở Paris chứ? Rất tiếc là tôi phải đi Venice trong 1 hoặc 2 hôm nữa. Ngày mai, tôi cũng phải đi Naples, có việc riêng. Vậy hôm nay coi như tôi tạm biệt cả hai ông và chúc hai ông đi đường bình yên. Bá Tước Monte Cristo bắt tay hai người. Frank cầm tay Bá Tước thấy lạnh như chạm phải xác chết, làm anh rùng mình. Hai thanh niên trở về khách sạn, nhìn thấy vẻ mặt lo âu của Frank. Albert hỏi, cậu làm sao thế? Bá Tước là một người kỳ quặc quá, làm tôi tự nhiên thấy lo sợ cho cuộc gặp mặt với cậu ở Paris. Việc quái gì mà lo? Sao cậu lẩn thận thế? Tôi mới nói với cậu chuyện này, nhưng cậu phải giữ kín đấy. Xin lấy danh dự thề đi nào. Xin thề. Frank bèn kể cho Albert nghe cuộc gặp gỡ kỳ lạ của anh với Bá Tước trong tòa lâu đài ngầm ở đảo Monte Cristo, câu chuyện giữa Bá Tước với Luigi Vampa ở đấu trường Colise, rồi đến vụ bắt cóc Albert tối hôm qua, toàn những chuyện xem ra có vẻ bí hiểm thế nào ấy. Albert chăm chú nghe rồi nói, chả có gì bí hiểm cả, Bá Tước là một người có nhiều tiền, và những người có tiền lại thích chơi ngông. Vì ông ta quen biết Vampa cũng thế thôi, và nhờ đó đã cứu nguy cho tôi. Bây giờ tôi phải trả ơn ông ta bằng cách giới thiệu ông ta với giới quý tộc ở Paris. Thôi được, Frank thở dài, cậu có toàn quyền hành động, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng Bá Tước Monte Cristo là một con người kỳ quặc. Và còn rất nhiều người nữa. Năm giờ chiều hôm sau, hai người bạn trẻ từ biệt nhau. Albert đi Paris, Frank đi Venice và sẽ ở đây độ 15 ngày. Nhưng trước khi lên xe, Albert còn gửi cho Bá Tước Monte Cristo một danh thiếp phía dưới tên của tử tước Albert de Morcerf, còn ghi thêm 21 tháng 5 lúc 10 giờ 30 phút, 27 phố Hender, Paris. Thank you.